Vậy là chúng ta đã cùng điểm lại các chương trình xuất sắc nhất được bầu chọn trong nội bộ giao thông về các mảng tình yêu, tình bạn và gia đình. Vẫn còn thiếu một điều gì nữa đấy? À, và Ren và May đang thất thắng ngoài cửa kia rồi. Chắc chắn hai cô nàng thú vị này sẽ có những câu trả lời khiến các bạn hài lòng đấy.
Cẩn thận, lỡ mà bay tới rồi.
Hey, sorry, tớ không cố ý. Không quen với giày cao gót nên là mỗi lần đi cứ lòng ngóng vụng về như thế này đấy.
Đúng là đi ăn sinh nhật có khác, điệu đà quá thể.
Ừ thì chẳng mấy khi có dịp, phải tranh thủ tí chứ. Vé này mới mới mua đấy hả?
Đẹp không? Tớ chọn mãi mới được một cái ưng ý đấy.
Bạn tớ tất nhiên là phải mặc đẹp rồi. À, nên nói chuyện ăn mặc, tớ vừa loáng thoáng nghe em mua quảng cáo mua ủng hộ người sinh nhật bị động đất đấy. Mày định mua không?
Thế à? Để lát ăn thì tớ hỏi em mua xem sao. Đại họa xảy ra với đất nước Nhật ngày 11 tháng 3 vừa qua thật là khủng khiếp ấy. Nước Nhật chưa bị cú sốc nào mạnh như thế từ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai nhỉ?
Từ hồi nhỏ ấy, đọc Doraemon thì lại biết là ở Nhật hay có động đất rồi, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được sức tàn phá ghê gớm của nó.
Trước xem thế giới ấy, mẹ tớ thốt lên rằng là tại sao những người Nhật không đi chỗ khác mà sống? Sao cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ khi thiên tai có thể ập xuống bất cứ lúc nào?
Có thể đó là tình yêu quê hương chăng?
Từ nãy tới giờ thì chúng ta đã được nghe về các tình cảm chủ đạo nhất trong các chương trình kết nối yêu thương một năm qua, như tình yêu đôi lứa, tình bạn bè, tình cảm gia đình. Thế Ren định nghĩa thế nào là tình quê hương?
Tớ nghĩ ngay tình áng văn nổi tiếng của Ilya Ehrenburg, cái bài mà bọn mình học từ hồi tiểu học ấy. Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh.
Hoặc quê hương là trùng kế ngọt của nhà thơ Đỗ Trung Quân, quê hương là con sông xinh tiết của nhà thơ Tế Hạnh,
hoặc là sông đuống của Hoàng Cầm.
Ôi, chúng ta làm màn quá, không nói về các nhà thơ nào ăn nữa. Tớ có câu trả lời giản dị hơn của một người cũng tâm tưởng chúng ta đây này.
Cái cảm giác lúc ấy thật lạ, khoác lên mình chiếc áo thật dày, cổ quấn khăn len, chân đi giày kính, che khẩu trang để những cơn gió chẳng thể nào đụng đến được. Gió cứ miên man thổi làm những cơn sóng lúa đuổi nhau nối liền. Mỗi khi đón chuyến xe về nhà, bao giờ cũng cố tình đi qua nhà một đoạn xa để rồi bước chân xuống con đường nhựa mới, thong thả vào bộ ngược lại. Bỗng nhiên thích cái cảm giác vơi vác một ba lô đầy ử, bước thật chậm, đưa tay mở khẩu trang, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để nghe mùi đất, mùi rơm rạ, mùi phân gia súc lẫn trong không khí. Chẳng như sao lại mê mẩn đến thế, cái mùi hương lạ lẫm mà gần gũi, để rồi giật mình vì tiếng nói thân quen. Mới về hả con? Để rồi buộc mình trả lời. Dạ. Tất cả tạo nên những thi vị đáng yêu, rất riêng của mảnh đất thiên nhiên mà bản thân gọi bằng hai chữ quê hương, của cái tổ ấm nho nhỏ mà mỗi người tự định nghĩa cho mình, để có những người thân yêu dấu, những ánh mắt thân thương luôn dõi theo mỗi bước chân đi.
Đấy là chương trình mở khẩu trang, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu của Tiểu Nhật.
Tớ cũng có một chương trình khác nói về sự gắn bó tha thiết với một vùng đất
đây. Trong hai trái tim chúng tôi, mỗi đứa đều có một Hà Nội của riêng mình. Một Hà Nội không ồn ào, không lặng lẽ. Một Hà Nội không vội vàng, cũng không quá bình yên. Một Hà Nội nhỏ xinh, vừa và đủ. Có thể sau này, đôi chân sẽ lại rẽ sang những con đường khác, trái tim cũng sẽ để nơi những người khác hay những điều khác nữa bước vào. Nhưng Hà Nội thì chỉ có một, Hà Nội duy nhất, Hà Nội vĩnh viễn và không thể nào đổi thay. Tôi vẫn luôn thích cảm giác bâng khuâng mỗi khi được ngồi sau xe một ai đó vô định khắp Hà Thành, được vòng tay ôm một ai đó giữa cái lạnh tái tê của Hà Nội, được hít hà không khí của một ngày tất bật, được hát vang những bài hát về nơi đây. Góc nhỏ của tôi, có lẽ là những khoảng thời gian như thế. Dù rằng có những lúc câu hát chẳng kịp ngân lên bởi một tiếng nấc hay một tiếng thở dài, một cái gì đó nghèn nghẹn đè nặng trong tim. Tôi hát Hà Nội ngày trở về giữa đại cô Việt lộng gió và đèn đường sáng trưng, chiếc xe máy lao vù vù, con đường bỗng dưng dài bất tận và cô đơn lạ lùng. Mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi không biết cô bạn tôi đang nghĩ gì giữa tiếng còi xe xen lẫn tiếng gió ào ào ấy. Lúc đó tôi chỉ biết hát, hát cho Hà Nội ngày trở về, vậy thôi. Mất đi Hà Nội mà mình đã từng yêu sẽ là một cảm giác rất nặng lòng và đau đớn. Nhưng phải luôn tin rằng ta vẫn mãi mãi còn một Hà Nội nữa ở trong tim. Một Hà Nội không phải là không bất biến, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhạt phai.
Chúng ta vừa nghe lại đoạn trích của Hà Nội của tôi được thể hiện bởi Aiko.
Trên quê hương Việt Nam, bọn mình đến với miền Trung. Chương trình Hướng về miền Trung là sự phối hợp của biên tập viên Đậu Đỏ và MC Su, được phát sóng vào dịp tháng 10. Miền Trung đang phải gánh chịu các trận bão lũ lớn.
Thương lắm miền Trung ruột thịt, quanh năm lam lũ tích góp từng đồng cho cuộc sống, để rồi chỉ sau một cơn lũ thì tất cả đã bị cuốn trôi đi hết, và rồi lại phải bắt đầu lại từ con số 0. Mỗi năm bão lũ về là lại mang trong mình những nỗi đau nguôi ngoai không dứt. Thường những mái nhà bị lũ cuốn trôi trong biển nước trắng xóa, những gia đình phải cha bồng con bé đi lánh nạn, những đứa trẻ vật lộn trong nước, người mẹ khóc ngất không thành tiếng gọi con, người chồng người cha bất lực nhìn vợ con mình chìm sâu trong dòng nước. Thường những em nhỏ, những cụ già run run trong mưa gió lạnh. Thường những cánh đồng lúa chín vàng chưa kịp gặt đã phải ngâm mình trong biển nước mênh mông.
Và điểm kết cuối cùng không đâu khác chính là Sài Gòn của biên tập viên Tiểu Nhật và MC Lulu trong chương trình Tình Ca Phố.
Trong em vẫn thể dành cho Sài Gòn tình yêu lạ lẫm. Em không gọi Sài Gòn bằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh, càng không biết Sài Gòn là hai từ tách biệt. Em thích lối viết và cách gọi tên Sài Gòn gắn liền với nhau. Sài Gòn, bởi đơn giản là em thích thế, ít nhất là đối với em. Cách gọi đó làm cho em cảm thấy Sài Gòn là chỉ của riêng em, làm cho em nhớ Sài Gòn nhiều hơn khi chia xa. Em yêu Sài Gòn bởi những hình ảnh xinh tươi bước ra từ lịch sử đến hiện tại. Như một điều gì đó thân quen, em chọn cách đi lang thang trên đường phố vào những ngày rảnh rỗi. Em có những buổi sáng ngồi giữa hồ Con Rùa ngắm xe và người đua trên nhau chạy theo thời gian. Em có những ngày chạy khắp các bảo tàng chỉ để tìm ra cho mình một con đường trở về quá khứ. Chẳng có dòng hoài niệm nào trong em về Sài Gòn, bởi em là người tình lẻ. Em đi tìm cho mình tình yêu một thành phố không phải là quê hương. Sài Gòn trong em nhiều lúc tưởng chừng như xa lạ, ấy thế mà vẫn có những khi nhớ thật nhiều, bộn bề đua chen cho tương lai của riêng em hay của riêng ai. Em không yêu Sài Gòn theo cách yêu của người khác, không dạo dực thiết tha, chỉ nồng nàn bàng bạc và sâu lắng. Em không quá yêu Sài Gòn như nhiều người. Em yêu Sài Gòn vì em nhớ Sài Gòn. Em nhớ Sài Gòn vì nơi ấy có anh, người con trai em yêu.
Vì thời gian có hạn nên mặc dù có rất nhiều các chương trình khác cực kỳ hay về quê hương, Ren và May chỉ có thể điểm lại 4 trách tiêu biểu trên.
Vừa qua, Kết Nối Yêu Thương rất tự hào vì đã được các bạn gửi gắm tình cảm không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa con người với những miền đất thân yêu.
Hy vọng là trong năm tới, đội cầu vồng sẽ nhận được thêm nhiều thư của các bạn chia sẻ về những miền quê yêu dấu của mình. À suýt quên, khi chuẩn bị cho chương trình một năm này, bọn tớ có gửi email cho các thính giả đã từng được đáp ứng yêu cầu và nhận được những phản hồi rất tích cực khiến đội cầu vồng hết sức xúc động.
Dụ như thư của bạn Ánh Dương ở địa chỉ anhduong4750@gmail.com. Tôi đã từng có rất nhiều nỗi nhớ và rất nhiều nỗi đau. Những điều đó bây giờ vẫn khiến tôi bồi hồi khi nhớ lại. Tôi nhớ lại một ngày khi đã khóc đủ rồi, đã buồn đủ rồi, đã bày tỏ đủ rồi. Tôi chia sẻ những dòng tâm sự của mình cho Kết Nối Yêu Thương khi cảm thấy lòng trống trải thực sự, khi nghĩ rằng không đủ can đảm để trực tiếp gửi đến người ấy, khi nghĩ rằng mọi thứ đã đóng cửa sau lưng mình và nghĩ rằng muốn được cảm thông từ những người xa lạ. Bạn biết không, những lúc tôi cần chia sẻ thật sự chính là những lúc tôi cần một người thật xa lạ lắng nghe. Chỉ đơn giản vì tôi không muốn bất cứ người thân yêu nào nhìn thấy cảnh tôi khóc. Tôi không muốn ai phải lo lắng về mình.
Khi nghe lại những dòng chữ mình đã viết để gửi đến người ấy, tôi đã khóc, biết rằng mình được quan tâm. Ngay khi nghe được tâm sự của chính bản thân mình, tôi cứ như bất động, lòng xốn xa những điều không thể diễn đạt bằng lời. Tôi không nghĩ rằng những lời này sẽ được gửi đến anh. Anh đã rất bất ngờ, và tôi biết anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần những điều tôi nhắn gửi. Thật sự cảm ơn chương trình đã giúp chúng tôi gần bên nhau hơn, hiểu nhau hơn. Thật sự tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc vì những gì chương trình đã dành cho tôi. Có thể chương trình không hiểu được niềm hạnh phúc của tôi khi nhận được một món quà ngọt ngào và quý giá đến vậy. Có thể mang niềm vui và sự sẻ chia đến một người đã rất bơ vơ như tôi ngày ấy.
Hạnh phúc biết bao khi vào lúc này tôi được chia sẻ niềm vui của tôi đến mọi người. Tôi đang được hạnh phúc bên người yêu thương. công việc và bạn bè đã tốt hơn rất nhiều. Và thời gian này, tôi đang tận hưởng mỗi ngày trôi qua với tất cả tình yêu của mình. Nhân kỷ niệm kết nối yêu thương tròn 1 tuổi, tôi xin gửi đến chương trình lời cảm ơn chân thành nhất. Thật sự cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc tôi cần một lời an ủi. Chúc chương trình mang thêm nhiều thông điệp yêu thương đến nhiều trái tim hơn nữa. Ren ơi, đến lúc phải nhường sóng cho Rubik và hạt tiêu rồi kìa.
Đánh kêu cả bánh gato ngon kìa. Chào các bạn thính giả, tôi đi thôi. Bye bye, bye.
Street.